Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hãy thỏa lòng với những gì Chúa ban cho chúng ta và sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Điều đó sẽ luôn đem lại niềm vui và tạo cho chúng ta động lực để thẳng tiến trên con đường phục sự Chúa. Đó cũng là thông điệp của bài học Kinh Thánh hôm nay gửi đến quý vị qua đề tài Những kẻ đánh cắp niềm vui không thỏa lòng, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô ký chương 16 câu 1 đến câu 8.
Nhằm ngày 15 tháng 2, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cả hội chúng Israel ở nơi Ê-lim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Ê-lim và Sinai. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: "Ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này, đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói." Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: "Này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hàng ngày." Môi-se và A-rôn bèn nói cùng dân Israel rằng: "Chiều nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và sáng mai sẽ thấy sự vinh quang của Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Vả lại, chúng ta là ai mà các ngươi oán trách chúng ta?" Môi-se nói: "Chiều này Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi ăn, rồi sáng mai bánh nhiều dư dật, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Thế thì chúng ta là ai? Những lời oán trách chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy."
Câu gốc của bài học là: "Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn." Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 6. Câu hỏi suy ngẫm: dân Israel than vãn về điều gì? Vì sao than vãn như vậy là phạm tội? Sự than vãn có thể đánh cắp niềm vui trong đời sống chúng ta thế nào? Làm sao có thể sống thỏa lòng? Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 2 trong câu 1, đúng một tháng sau khi ra khỏi Ai Cập, so với Xuất Ê-díp-tô ký chương 12 câu 2 câu 6, dân Israel lầm bầm than vãn về lương thực và muốn trở về Ai Cập cho dù là trở về để chết trong câu 3. Thật nghịch lý, vì khi còn làm nô lệ thì chính dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở, tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 2 câu 23. Đây không phải là lần đầu tiên dân Chúa than vãn và lầm bầm. Ngay khi chưa ra khỏi Ai Cập, họ đã than vãn và chống đối ông Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 5 câu 19 đến câu 23. Họ tiếp tục than vãn khi đứng trước biển đỏ trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 14 câu 10 đến câu 14. Và chỉ 3 ngày sau đó, họ lại than vãn vì nước uống tại Mara trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 15 câu 22 đến câu 25. Tại đây, một lần nữa họ than vãn oán trách vì sợ bị chết đói trong câu 3. Nhưng Xuất Ê-díp-tô ký chương 17 câu 3 cho biết họ vẫn dẫn theo bầy súc vật, nghĩa là trong thời điểm đó họ vẫn còn lương thực. Thật ra, than vãn, lầm bầm không đến từ những yếu tố ngoại cảnh, nhưng từ bên trong tấm lòng thiếu đức tin và vô ơn với Đức Chúa Trời. Ông Môi-se đã nhận ra vấn đề nên ông nói với dân Chúa rằng: "Chiều nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô" trong câu 6. Ông muốn nhắc nhở họ về Đức Chúa Trời yêu thương, đấng đã đoái đến sự khổ cực của họ, và Ngài cũng là Đức Giê-hô-va quyền năng, đấng đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Chúng ta có đang thỏa lòng và biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho mình trong hiện tại không? Hay giống như dân Israel mơ mộng về nồi thịt và ăn bánh tráng hê, cầu bà, mà đánh mất sự vui thỏa với những điều tốt lành Chúa đang ban cho? Có thể lắm chúng ta không ý thức về sự nghiêm trọng của những lời than vãn, lẩm bẩm hay không thỏa lòng về hoàn cảnh của mình. Nhưng tại đây, ông Môi-se nói với dân Chúa rằng: Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Những lời oán trách chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy. Câu 8. Khi chúng ta oán trách hoàn cảnh hay những người chung quanh, thì chính chúng ta đang oán trách Chúa. Khi chúng ta than vãn, cũng là lúc chúng ta phủ nhận sự quan phòng, sự tốt lành và tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn vì giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa và vui thỏa với những gì Chúa ban cho. Hãy cùng hòa lòng với sứ đồ Phao-lô mà nói rằng: Tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Philip chương 4 câu 11 phần B. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì con luôn nhìn thấy sự chăm sóc và giữ gìn của Chúa trên con. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài. Con cảm tạ Chúa vì sự ban cho không xiết kể của Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có luôn thỏa lòng về những gì Chúa ban cho không? Đời con có Chúa thỏa lòng, dù bao giông tố gai trong phủ đầy, trời cao lượng cánh chim bay, nương tình yêu Chúa mỗi ngày mỗi vui.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.